Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 226. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Tổng Động Viên Thiêng Liêng phần 2 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 10 đến câu 11 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 10 đến câu 18. Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại. Và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịch lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.
Ông nói là chúng ta phải hiểu điều mà Chúa đã làm và những gì Chúa đã ban cho chúng ta, thì chúng ta mới có thể bước vào trong cái chỗ tranh đấu với một sức mạnh vô cùng lớn lao mà có thể chinh chiến được trong cái sự chiến thắng với Chúa. Chúng ta quên và chúng ta không hiểu, cho nên phải học lại nhắc nhở cho chúng ta điều đó. Và cuối cùng của đoạn số 3 thì ông tóm tắt lại cái điều lớn mà Đức Chúa Trời đã làm. Câu 20, ông nói rằng vả Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Anh chị em nghe những câu đó thì mình hiểu đó là lời Chúa nói. Nhưng mà thực sự trong đời sống mình có vậy không? Câu hỏi là thực sự trong đời sống của mình, cái chuyện Chúa làm có vượt quá mọi sự hiểu biết và suy tưởng của chúng ta không? Nếu mà chúng ta thực sự trả lời là
không, phần lớn là không.
Tôi có thể tưởng tượng nhiều chuyện lắm cho đời sống tôi, mà không có gì xảy ra hết. Tưởng tượng nhiều chuyện lắm cho hội thánh tôi mà chả có gì xảy ra hết. Tôi mong đợi nhiều thứ lắm, không có gì xảy ra đây. Chúa nói cái gì? Trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin và suy tưởng. Tại sao nó không xảy ra? Bởi vì ở trong cái cuộc chiến này, ở trong điều hứa này, trong những chuyện ban cho này, được ban cho ở trong cái sự tranh chiến thuộc linh, và những điều đó phải đem vào đó, và chúng ta phải biết, phải sống, biết cách để mà có thể sống động. Cho nên bắt đầu đoạn số 4 trở đi, thì ông dạy cái điều là chúng ta phải ăn ở, ông dùng cái chữ đó. Câu số 1 của đoạn 4, ông nói chúng ta phải ăn ở cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi cho anh em. Câu số 17 thì anh em phải ăn ở không như người ngoài nữa, mà phải hoàn toàn khác biệt, tức là không sống theo cái hệ thống của thế gian, không sống theo cái giá trị của thế gian, phải hoàn toàn khác biệt, anh em phải ăn ở khác hơn. Rồi trong đoạn 5 câu số 2 thì ông nói chúng ta phải ăn ở trong sự yêu thương, dùng cái chữ bước đi đó, trong sự yêu thương. Chúng ta phải ăn ở trong sự yêu thương vì chúng ta là con của Chúa và chúng ta bày tỏ điều đó ra. Trong câu số 8 thì ông nói là anh em là con cái của sự sáng, cho nên ăn ở như con cái của sự sáng. Tức là chúng ta đi trong cái cuộc đời tối tăm này, chúng ta đi rõ lắm. Đi chỗ nào sáng chỗ đó, biết là mình thuộc về ai liền. Giống như là trong cái sự tranh chiến này là chúng ta không lầm lỡ, không lầm lẫn là chúng ta thuộc về phe nào. Chúng ta không có lầm lẫn cái chuyện đó. Và thế gian cũng không lầm lẫn là chúng ta thuộc về phe nào. Và cái điều khổ nạn của Hội Thánh Chúa và con dân Chúa là khi mình bước vào thế gian, họ không biết mình là phe nào. Mình đi riết trong thế gian rồi mình cũng biết là mình đang chiến đấu cho phe nào nữa. Và vì thế nói rằng anh em là con của sự sáng, anh em phải sống trong cái ánh sáng, anh em phải tranh đấu như là con của sự sáng. Câu số 15 thì nói là anh em phải ăn ở đi ở trong sự khôn ngoan của Chúa, như là người khôn ngoan. Chúa ban cho sự hiểu biết của thì giờ, Chúa ban cho cái cơ hội, Chúa ban cho Đức Thánh Linh. Chúng ta phải ăn ở trong sự khôn ngoan. Những cái điều đó ban cho chúng ta để chúng ta có thể hiểu biết rằng đem vào trong điều mà chúng ta phải đối diện. Rồi ông kể ra những cái liên hệ mà chúng ta phải sống ở trong cuộc đời này. Ông nói về liên hệ vợ chồng, ông nói về liên hệ con cái, ông nói về liên hệ của chủ và tớ. Và ông nói tất cả những điều đó rồi, ông nói cuối cùng. Ông nói cuối cùng những điều đó, ân sủng Chúa, sự ban cho của Chúa, sự thay đổi của Chúa, quyền Chúa làm vào trong những cái sự liên hệ ở trong gia đình, trong vợ chồng con cái, trong chỗ làm, tất cả những đó anh em dồn lại cuối cùng để hiểu rằng anh em phải sống tất cả những điều đó ở trong một cái thế giới mà kẻ thù đang tranh đấu với anh em, mà kẻ thù giết chóc một cách khủng khiếp đối diện với anh em, và anh em phải chiến đấu ở trong cuộc sống đó. Cho nên chúng ta hiểu rằng đây là cái chỗ mà chúng ta phải đem tất cả cái sự hiểu biết của ân sủng Chúa và sự học hỏi này tới cái chỗ áp dụng. Và khi chúng ta áp dụng, chúng ta áp dụng ở trong một cái đời sống mà kẻ thù và chiến tranh đang xảy ra. Anh em phải làm mình mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài, hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững và địch cùng mưu kế kẻ ma quỷ. Rồi sao? Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bằng là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ các miền trên trời vậy.
Ông hỏi rằng anh em không biết sao?
Là đang sống ở trong một cái sự kinh khủng tranh đấu sống chết như vậy của đức tin và của tất cả cuộc đời và của dân sự Chúa. Và nếu chúng ta không hiểu, ông nhắc đi nhắc lại rằng chúng ta phải hiểu chuyện này, bởi vì nếu không đó, thì chúng ta sẽ không phải là lính chiến mà chúng ta sẽ là nạn nhân. Chúng ta sẽ là nạn nhân của cái cuộc chiến này. Chúng ta là lính của Chúa mà thực sự những người tin Chúa thì sẽ chẳng chết. Nhưng mà sẽ có một cái sự khác biệt lớn lắm anh chị em. Ở trong cái ngày cuối cùng là những người bước vào trong sự chiến thắng vì đã tranh đấu và đã thực hiện và đã làm xong công chuyện của Chúa giao phó. Bước vào trong cái sự huy hoàng của Chúa mình cũng khác rất là xa với những người phải khiêng băng ca để vào. Những người phải cõng trong sự thương tích của mình mà vào, không hề tham dự được ở trong cái kinh nghiệm chiến thắng của cái cuộc đời theo Chúa. Khác lắm anh chị em, mặc dầu sẽ được cứu bởi ân điển, nhưng mà người sống đã tranh đấu cho chủ và Chúa mình khác với những người cứu bởi lửa, cứu qua lửa mà không thành đạt cái công việc mà Chúa sai phái. Cho nên ông nói là vả lại, cuối cùng anh em phải hiểu điều này. Anh em phải hiểu mấy điều. Tôi sẽ list ra đây, tuần tới tôi sẽ trở lại với cái chi tiết để mình thấy được cách nào mà đối diện với ma quỷ. Nhưng mà ông nói là có hai điều anh em phải làm. Anh em phải mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Và số 2, anh em phải mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Chữ anh em phải làm mạnh dạn thì không phải là anh em tự làm mạnh dạn được, nhưng mà anh em phải để được mạnh dạn.
Được làm cho mạnh dạn.
Nói cái chữ đó không, mình có thể biết được là để mà mạnh là cái chuyện phải có cái sức tới, phải Chúa phải làm cái gì đó. Mà mình phải ở trong cái tiến trình đó, mình phải ở cái chỗ Chúa ban cho, mình phải đi qua đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3 thì nó mới có cái sức mạnh. Khi không, không có mạnh được. Chỉ như vậy cũng hiểu rằng anh em để mà có thể đối diện với cái sự tranh chiến này, anh em, anh chị em phải hiểu mình cần cái sức này. Không có thể nào bước ra như vậy, lơ tơ mơ như vậy, không có nghĩ gì hết, không chuẩn bị hết mà có thể đứng nổi.
Bất khả thi.
Rồi phải mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, có cái sự trang bị của Chúa, có sự ban cho của Chúa. Bây giờ mình hỏi tín hữu khí giới anh đâu, anh mang cái gì, anh đánh cái chỗ nào, anh đi đường nào. Phần lớn chả biết gì. Phần lớn cũng biết mình đi đâu, không biết quân đội của mình ở đâu.
Đi lạc ngoài mặt trận.
Vì thế chả có đánh đấm gì hết, mình nói vậy. Chúng ta đánh trận chẳng phải thịt mà huyết. Rồi chúng ta hỏi tại sao? Tại sao phải quan tâm tới chuyện này? Vì sao? vì có mưu kế của ma quỷ. Ma quỷ nó tới với mình với mưu kế. Chúng ta sẽ, nếu có giờ đi tới cái đó là không, sẽ tới tuần tới, và chúng ta hiểu rằng có một cái mưu kế mà mình không hiểu, mình không thể nào mà thấy được, mà không có thể nào đối diện được. Tại vì nó đánh mình không có phải là như mình tưởng đâu. Rồi sao nữa? Rồi ông nói rằng là nếu mà anh em quên đó, thì tôi nói cho anh em biết rằng anh em không phải đánh trận bằng thịt và huyết, không phải cái chuyện mắt thấy, không phải chuyện của cuộc đời này đâu. Anh em đánh với một cái chủ quyền thế lực vua chúa của thế gian mà tối nay thần giữ các miền trên trời.
Mà nếu hiểu đây là kẻ thù, đây là mặt trận, đây là chỗ chiến đấu thì đừng đi ra ngoài đó mà không chuẩn bị.
Đừng có nghĩ rằng mình sao cũng được, theo Chúa ra sao cũng được, đức tin tới đâu cũng được. Ngừng lại một tí để nói với nhau. Xoay một người bên cạnh và nói rằng có chiến tranh. Mà mình là phần tử ở trong đó. Tôi muốn cái này nó thấm sâu hơn với mình một tí. Tại vì rất dễ nghe rồi thôi. Nghe rồi sợ quá được 2-3 tiếng đồng hồ. Thứ tư quên tuốt mất là cái gì. Thường thường vậy. Đó là mấy người giỏi thứ tư mới quên. Mấy người kia tới chiều nay hỏi gì cũng quên. Ông nói cái gì tổng động viên hồi đó ông đi lính gì đó. Đi với tôi trở lại những sự liên hệ mà Follow nói ra. Và hiểu qua những sự liên hệ và chỗ sống đó trong cái khung cảnh của chiến tranh. Cái khung cảnh của sự tranh chiến toàn vẹn của thế giới thiêng liêng, của linh hồn, của cái sự kêu gọi này. Lên cái phía trên thì ông nói về vấn đề việc làm. Hỏi kẻ tôi tớ, ông nói trong sự liên hệ của tớ và chủ trong công việc làm của mình. Đơn giản thôi, đây là chỗ của công việc hay là chỗ của sự học hành. Thì ông nói ở nơi đó chúng ta phải sống như là tôi mọi của Đấng Christ và phải biết rằng mình có chủ ở trên trời. Ông hiểu điều đó. Giả sử như bây giờ mình đi làm hay là mình đi học và mình đi ở trong cái chỗ công việc của mình và mình quên rằng mình bước vào trong một cái mặt trận. Mình quên đó là một cái mặt trận và mình là lính bước vào trong mặt trận đó với đồng phục của Chúa và với cái sự sai phái của Chúa, mình quên tuốt cái đó. Thì sao? Thì mình đi làm hay là mình đi học hay mình làm cái chuyện đó, chả có đứng với ai, chả có nói cái gì, chả có tranh đấu gì, không có mời mọc, không có ảnh hưởng gì hết, rất là ít. Và mình có thể đi qua cả cuộc đời làm việc của mình chả ảnh hưởng gì những người khác. Bởi vì mình quên mất, mình là lính ở nơi cái môi trường mà Chúa sai phái đó. Cái đó dĩ nhiên chúng ta biết rất khó khăn. Tôi cũng như anh chị em tranh đấu trong cái mặt trận đó và tôi biết rất khó khăn. Nhưng mà tôi muốn nói một cái vấn đề đằng sau đó, một cái vấn đề mà nó bắt chẹt, nó đánh ngã ngựa biết bao nhiêu người tín đồ của Chúa. Bởi vì khi họ đi trong cái cuộc sống đi làm lụng này, đi học này, đối diện với tương lai này, họ quên rằng họ là lính của Chúa trên một cái mặt trận khốc liệt. Chúng ta biết rằng vấn đề công việc làm, nếu mà chúng ta dở
quyển Cẩm Nang Chiến Tranh,
tôi dùng cái chữ đó để mà hiểu thì Chúa dùng tất cả những điều đó, Chúa ban những điều đó để là phương tiện để chúng ta sống cho Chúa trong đời này. Phương tiện để sống đời này, trong đời này cho Chúa. Mà ở trong hoàn cảnh của chiến tranh thì chúng ta có thể nói rằng Chúa lấy đạn dược tiếp liệu của quân địch lấy ra và đem vào giao cho lính của Chúa, lính của mình, để mình có thể sử dụng những điều đó và đánh lại với quân địch.
Nghĩa là người của Chúa sống trong thế gian này thì lấy những phương tiện tạm bợ trong thế gian, sử dụng những phương tiện này cho cứu cánh đời đời là nước Chúa. Nghĩa là dùng những dụng cụ tiếp liệu của địch quân để chống lại địch quân, sống cho nước Chúa.
Và chúng ta quên điều đó thì chúng ta làm sao? Chúng ta bước vào trong xã hội sống này và chúng ta bước vào trong cái nền kinh tế này, mình quên cái hệ thống kinh tế này là cái hệ thống kinh tế của quân thù, hệ thống kinh tế của ma quỷ. Chỉ cần dở ra sách Khởi Huyền Đồng 17-18 chúng ta thấy liền.
Chúng ta quên rằng hệ thống kinh tế tư bản hay là cộng sản hay là xã hội chủ nghĩa, tất cả đều là từ thế gian.
Là hệ thống của thế gian sống ở dưới cái quyền chủ động của ma quỷ. Và mình bước vào trong đó, mình quên tuốt cái đó, cho nên nó ảnh hưởng mình như thế này, là cái phương tiện nó trở thành cứu cánh. Cái phương tiện Chúa giao cho mình để mình có thể sống cho Chúa, tranh đấu cho Chúa, để mà bước đi dưới cờ của Chúa, thì nó trở thành cái cứu cánh và cái lẽ sống cho mình. Sự lên lương, lên chức này kia, nó trở thành sự đeo đuổi của lòng mình.
Hay là số tiền mà chúng ta để dành được để về hưu, nó trở thành cái căn bản an ninh của đời sống chúng ta.
Nó tới cái chỗ an ủi hay là cái chỗ an ninh của mình. Rồi mình sợ ông chủ ở sở hơn là mình sợ ông chủ trên trời. Có phải vậy không? Hỏi thật ra như vậy đó. Rồi rõ ràng cái gì? Là mình cảm thấy vui mừng ở trong những cái chuyện mà những phương tiện này đem đến và quên cái sự vui mừng của cái sự chiến thắng đời đời mà các phương tiện đó phải đem tới. Mình đi lượm hốt những cái phương tiện mà quên rằng đó là cái điều mình phải dùng để tranh đấu.
Có phải thường khi chúng ta đã trở thành nạn nhân chiến tranh ngay trong những lĩnh vực rất căn bản này hay không?
Cho nên chúng ta quên rằng ma quỷ khôn khéo lắm, mưa kéo lắm, và nó kéo mình vào đó. Và những người lính của Chúa đi ra về tới nhà bữa tối hết hơi, hết giờ, không đọc lời Chúa được, không làm gì, chỉ thở rồi đi ngủ. Ngày mai đi làm nữa, cuối tuần thở đi ngủ, được 1-2 tiếng đi vào nhà thờ.
Sức lực tranh đấu cho nước Chúa chỉ còn đến mức đó mà thôi.
Và mình quên.
Tưởng đó là chuyện bình thường đời lính cơ đốc.
Đó đâu có phải là chuyện bình thường của một người lính tranh đấu cho nước Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên phải dùng phương tiện, chúng ta sống trong thế giới này, nhưng mà nó phải là phương tiện để đạt cái sự kêu gọi lớn của Chúa cho đời sống chúng ta chứ. Cho nên đây là lời kêu của Chúa.
Lính phục vụ dưới cờ của Chúa ra trận, tổng động viên.
Là sự tổng động viên của lính để mình hiểu điều này. Thêm một bước nữa, đọc lên một tí về vấn đề gia đình. Trong sự nuôi con, chẳng hạn hỡi cái người làm cha chứ chọc con cái mình giận dữ, hay dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Dễ hiểu. Nhưng mà bao nhiêu người cha mẹ hiểu rằng mình đang nuôi con ở trên bãi chiến trường. Có bao nhiêu người đang hiểu rằng mình nuôi con mình trong bãi chiến trường. Dĩ nhiên, trong cái sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa, nhưng mà tại sao? Tại sao phải nuôi trong sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó? Tôi hỏi anh chị em là những người cha mẹ, nhất là những người cha mẹ trẻ đó, người già tôi tưởng cũng nằm trong đây chứ không có khác đâu. Là lấy cái hệ thống nuôi con của mình, cái nguyên tắc, tôi dùng cái lẽ đạo mà nuôi con của mình đó, để ra song song với cái hệ thống nuôi con của thế gian và cái sự dạy dỗ của lời của Chúa, thì anh chị em nghĩ của mình nó giống bên nào hơn? Giống bên nào hơn? Tôi gặp nhiều gia đình không biết lời Chúa nói cái gì về kỷ luật gia đình, về hệ thống, về lãnh đạo. Thôi dùng cái sách nào cũng được, dùng tâm lý, dùng này.
Phải nhớ con mình đang ở trong trận chiến, đối diện quân thù.
Tâm lý ở bên ngoài nó là cái gì? Nó là một cái hệ thống giải quyết vấn đề của con người ở ngoài Chúa.
Hệ thống của thế gian, triết lý của thế gian, tâm lý của thế gian, tất cả giải quyết những vấn đề của thế gian ngoài Chúa, chối từ Chúa, gạt bỏ Chúa.
Và mình tưởng là mình có thể uống nắng dạy con, thay đổi lòng bất cứ điều đó mà không cần Chúa, không cần lời Chúa, chỉ cái đạo đức hay là nguyên tắc hay là văn hóa nó làm được chuyện đó, phải không? Ồ, ma quỷ yêu mến chuyện đó lắm. Dùng cái nguyên tắc của chúng tôi nè, giao phó và chúng ta ôm lấy dạy con mình. Và nó đi cái con đường đó chẳng hề biết Chúa, chẳng được lớn lên trong sự khuyên bảo nuôi nấng của Đức Chúa Trời. Sẵn tôi đang nói chuyện gia đình, tôi hỏi chuyện này. Con cái phải là cơ nghiệp Chúa ban, ơn phước Chúa ban, phải không? Nhiều khi bởi đức tin, cứ tin như vậy đi. Con cái là ơn phước Chúa ban. Thế thì tại sao có những cái chuyện thông thường xảy ra? Tôi nói thông thường nhưng mà coi như chắc không xảy ra
ở đây.
Thông thường là vậy. Là khi dựng vợ gả chồng, có 1-2 đứa con, mình không thấy mặt của những người cha mẹ trẻ đó trong thờ phượng, trong công việc Chúa, trong cái sự tranh chiến thuộc linh nữa.
Không thấy họ cầm súng ở ngoài mặt trận nữa. Tôi không muốn vừa đủ cả nắm nhưng phải hỏi điều gì xảy ra.
Cái điều là như thế này là vì cha mẹ quên rằng mình đang nuôi con trong chiến trường, đang nuôi con trong vòng đất địch. Quên cái mục đích của nuôi con, mình quên cái con đường của nuôi con, mình quên cái hệ thống đó. Mình nghĩ rằng nuôi nó sống thôi. Mà sao được? Chúng ta hiểu rằng khi chúng ta không theo Chúa thì mình không sao dẫn con theo Chúa. Khi mình không có được huấn luyện, không có được nắm lấy những điều mà Chúa ban cho, những khí giới Chúa ban cho để mà tranh đấu, để mà sống, thì con mình làm sao nó biết được, làm sao nó biết hướng đi, làm sao nó biết cách sống, làm sao nó biết thứ tự ưu tiên. Và nếu mà chúng ta gọi là đào ngũ giữa đường, thì làm sao chúng ta có thể dẫn gia đình và con cái mình tới chỗ được. Cái hình ảnh của người mẹ ôm con âu yếm này kia thì đẹp lắm, nhưng mà nó chỉ đẹp khi người đó đứng ở giữa công viên buổi chiều nắng ấm thì được, nhưng mà đứng ở giữa trong bãi chiến trường súng bắn tung lum thì tôi có thể nói với người mẹ đó là vòng tay đó, tình yêu đó, tất cả những cái sự ôm ấm đó sẽ không bảo vệ được gia đình, không bảo vệ được con cái đâu.
Không, không đủ đâu. Tình yêu con người không thể nào đủ để chống lại sự tấn công của ma quỷ.
Vì sao? Vì chỗ này là khi mà mưu kế của ma quỷ và chủ quyền thế lực vua chúa thế gian, thần giữa miền trên trời, nó đến với con mình. Nó đến với con mình khi nó còn nhỏ, khi nó đi học. Nó đến với con mình khi nó ngồi xuống trước internet. Nó đến với con mình khi bước vào trong đại học. Thì cái gì giữ nó? Rằng có một cái trận chiến có một sự kêu gọi lớn, có một cái tổng động viên, có một cái ngọn cờ và có một sự kêu gọi mà nó phải sống. Nó học cái đó từ đâu nếu mà cha mẹ bỏ cuộc từ ngay lúc đầu khi mới sanh con?
Đây là những câu hỏi mà mình phải tự hỏi, phải không?
Cho tới cái chỗ mà mình hiểu rằng tôi nuôi con, một sự sống chết cho tôi và cho nó ở dưới ngọn cờ của Đức Chúa Trời. Hỏi thêm về gia đình, vợ chồng. Mình nói là đời sống hôn nhân là một bãi chiến trường thì chắc cũng dễ hiểu. Ai nói amen? Đừng giơ tay rồi chúc thêm chiến trường. Nhưng mà tôi đang nói về vấn đề thuộc linh. Bãi chiến trường thuộc linh, đây là một cái chỗ mà chiến tranh khủng khiếp xảy ra. Không phải giữa vợ chồng với nhau không, cái đó thì hiểu rồi. Nhưng mà đây là cái chỗ mà quân thù luôn luôn đấu tranh. Vì sao? Nhiều chuyện để nói lắm, tôi chỉ hỏi một chuyện thôi, để tôi hỏi các anh.
Khi mình là những người làm chồng mà không thuận hòa với vợ,
thì mình nhớ Führer nói gì không? Trong Führer đoạn 3 câu 7. Khi mình với vợ mình mà không có ổn thỏa đó, thì Kinh Thánh nói rằng mình không thể cầu nguyện được.
Sự cầu nguyện của chúng ta sẽ bị giới hạn.
Thì nghĩa là lời cầu nguyện của mình không tới Chúa được. Mình không biết cầu nguyện và mình không thể cầu nguyện được. Thì trong cái sự bình thường thôi, thì vợ chồng không có ổn thỏa thì cũng tội nghiệp, cũng khó rồi. Bây giờ mà không cầu nguyện nữa thì
lại càng khó hơn.
Để cái vấn đề đó trong vấn đề tranh đấu chiến trường. Sự cầu nguyện này, sự nối kết. Nếu mà mình đi ở trong bãi chiến trường mà mình không cầu nguyện, tức là mình đi mù mờ, mình đi mù con mắt, mình đi không có bản đồ, mình đi không định hướng, mình không có cái gì trơn đó. Mình đi như thằng mù trong súng đạn bắn tùm lum. Thì tôi hỏi anh chị em rằng mình có sống sót được không? Mình có thể dẫn con đường của mình đi được không?
Không, sống cho bình thường đã khó rồi, làm sao sống sót trong trận chiến?
Cho nên khi mình hiểu cái đó thì cái vấn đề xích mích giữa vợ chồng của mình nó trở thành cái vấn đề quan trọng lắm. Nó trở thành cái chỗ mà mình phải giải quyết để vợ chồng cầu nguyện được, để mình đến với Chúa được chứ không có nó.
Để từ từ giải quyết, không để từ từ được đâu.
Vì sao? Vì quân thù không để mình yên. Mình không muốn tranh đấu, chuyện đó là giữa mình với Chúa, nhưng mà quân thù sẽ không để mình yên, không để gia đình mình yên. Bao nhiêu gia đình đó sống cái đó rồi, quân thù đánh vào vợ mình, đánh vào chồng mình. Vỡ lỡ nhiều thứ. Vì sao? Vì đã không chuẩn bị rõ ràng, hiểu rõ cái vấn đề rất là nghiêm khắc kỷ luật của chiến tranh. Đó là tôi chưa nói về vấn đề hẹn hò hay là lập vợ, lập chồng đó. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 14-15, khi mà nói rằng chớ mang ách chung của kẻ chẳng tin, thì nói một vấn đề rằng Đấng Christ có liên hệ gì với ma quỷ chăng? Mình nói chuyện đó liên hệ gì tới chuyện yêu đương của tôi?
Có chứ, nếu chúng ta định nghĩa trong môi trường chiến tranh.
Có ai bắt đầu với một cuộc chiến tranh mà đem điệp viên của phe địch vào trong tổng hành dinh của mình mà bình an không?
Nếu mà đánh trận như vậy thì chưa đánh chắc chắn đã thua.
Thì tại sao mình bắt đầu với cả một cuộc đời trong sự liên hệ của mình với cái chỗ chả cần biết nguyên tắc, chả cần biết sống chết, chả cần biết súng đạn, làm gì làm, đâu được. Cho nên anh chị em, khi chúng ta hiểu vấn đề nguyên tắc này rõ ràng lắm chứ.
Còn với hội thánh thì sao?
Xin dở lại trên phía trên, mình đọc một tí câu 11, 12, đoạn số 4. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng của thân thể. Rồi nói cho chúng ta về cái kết quả điều đó, cho khiến chừng chúng ta phải điều hiệp một trong đức tin, trong sự hiểu biết của Chúa Trời, mà lên bậc thành nhân, được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ, để mà giải quyết cái vấn đề là không như con trẻ nữa, không bị lừa đảo mưu trước dỗ dành mà làm cho lầm lạc lay động dời đổi của đạo lạc. Nó là ở đây hội thánh trong cái nghĩa bình thường mình hiểu rồi, là một cái chỗ để được huấn luyện, để mà chỗ được trang bị để sống cho Chúa, để mà được thành nhân, để mà vượt qua những cái sự gãy đổ của đời sống ấu trĩ của mình, đời sống lên xuống đức tin của mình, mà được thành nhân ở trong Chúa. Mình hiểu điều đó. Đem cái điều đó vào trong cuộc chiến mà mình đang đối diện. Thì đây là quân trường, đây là chỗ huấn luyện, đây là chỗ phải biết cách nào để mà sử dụng vũ khí, biết đường lối, biết bản đồ ra sao, biết kẻ thù là ai, biết sống chiến hữu của mình như thế nào, biết săn sóc người bị thương ra sao. Đem tất cả những đó là cả một cái cuộc chiến đó nhé.
Vì thế phải hiểu rất rõ chỗ đứng của mình trong hội thánh và vai trò quan trọng của hội thánh trong cuộc chiến thiêng liêng là thế nào.
Dâng lên Ngài lòng tan vỡ, nghẹn cay đắng lầm lỡ trong đời, dâng lên ngài dòng nước mắt rơi mau, năm tháng cơ cầu cúi xin ơn thiêng nhiệm màu xóa vết thương lòng đau. Khi biển đời dâng bão tố ngàn muôn lớp sóng tội lỗi dập vùi, xin cho thuyền hồn yêu đuối được vào nương náu vầng đá muôn đời. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa ban mai hay lúc đêm dài xót xa ăn năn xưng tội, Chúa nghe lời kêu nài, nguyện cầu Chúa trên trời ngự tòa cao sáng ngời, nguyện cầu Chúa tha tội hận thù gian dối, xin Chúa cho từ ai ban cho lòng này càng yêu Chúa hơn, xin Chúa ban bình an xuống nơi gian trần đầy dẫy căm hờn. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa niềm vui thư thái tràn dâng tâm hồn, bao ưu phiền dâng lên Chúa nguyện ngài lau hết giọt nước mắt buồn. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa yêu thương cung kính khiêm nhường, bao vấn vương đam mê tàn dần giờ phút thiên Thiên Chúa hằng sống muôn đời. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa trong tim vang tiếng êm đềm thiết tha dư âm dịu hiền như gió reo triền miên. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa lòng tin sắt đá ngày mai huy hoàng, đã qua rồi thời dị vãng miệt mài đắm đuối cuộc sống hoang đàng. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa đức tin càng thêm vững vàng, hiến dâng tâm linh chân thành quyết theo đường ngày lành.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời hằng sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát thanh Nguồn sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Xin Chúa cho đời sống yên vui nhẹ nhàng, thỏa lòng ước mơ. Tình thương sáng soi đêm trường, chờ mong hy vọng. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, hồn như lướt sóng trùng dương xa bờ. Phong ba chập trùng ngăn lối, nguyện ngài dẫn dắt cập bến thiên hà. Khi nơi chân Chúa ba ngôi tôn cha yêu thương ngàn lời, giờ phút